Tuy vào quý giảng, cứ vật tử còn chúng tôi niệm hồn 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 mà. Nó còn sự phổ tiêu hộ cho chúng ta.
Chấp ngã chấp tướng với mình coi cái thế gian này
nói cái thân tướng này mình đã sống quen rồi, thôi nghe nó một thế giới khác á, mình cảm thấy xa lạ quá, xa lạ quá mà không tin. Cho nên lúc tôi còn học ở trong trường, học trong kinh A Hàm á, cái diễm tả đến bốn cái châu, gọi là Nam Thiện Bộ Châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Nguyên Quái Châu, Bắc Cư Lưu Châu, chung quanh có hòn núi Tư Di. Cái người ở Nam Thiện Bộ Châu á, thì nó cao khoảng 10 thước 5 thước 6, thì mình hiểu rồi. Mình đang ở trong Liên Thượng Bộ, Nam Thiện Bộ Châu mà, cho nên mình biết được. Nhưng mà Đông Thắng Thần Châu cao có 9 thước à, rồi ta Bắc Cư Lưu Châu cao tới 5 thước. Khi mà học đến đó rồi á, tôi đã ngoát tay tôi ngoát thầy bên cạnh á, thầy nói chín tắc rồi cái làm sao, ông sống như thế nào, nó lũng đủng như mấy con vịt mình coi làm sao rồi, mình quen với thức năm thức sáu rồi coi dễ coi, nó chín tắc rồi lũng đủng coi nó kỳ cục ha. Tức là mình không tin nè. Rồi cái thứ hai nữa là cái thế giới Bắc Lôi Châu cao tới 5 thước, rồi tôi cũng ngoát tay cho tôi cười, tôi nói thế này, cái đó mình cao nhất là có 2 thước 2 à, bảo 5 thước cũng rút vô chỗ nào, nếu rủ ông xuống đây, nếu rủ ông xuống đây ông rút vô chỗ nào được, chắc ông không xuống đây được đâu. Nói như vậy nhưng mà trong cái dụng ấy của mình là không tin có cái thế giới đó, để mình chưa gặp bây giờ. Thì mai năm 1982 á, nó đi trên dĩa bay, mình dĩa mai đi đã lâu lắm rồi, nhưng mà Nga Mỹ không làm sao bắt được. Đến năm đó thì Nga với Mỹ dùng cái vệ tinh mình, nó bắt được cái dĩa bay đem xuống cho Mỹ, thì có 3 thằng cao có 9 thước à. À, 9 thước mà có người đỏ lắm, mà có thông minh vậy. À, dẫn đến các cái nhà máy của Mỹ thì nó cười ra rồi nó chết đi. Nó không sống được cái thế giới này. Người thôi xuống đi trên dĩa bay thì không biết nó sống như thế nào, nhưng mà xuống cho mình được có 3 ngày thì nó chết. Thì năm 1989, tức là năm nay 3 năm á, thì là có 3 người nữa đi xuống tại cái công trường Liên Xô, thấy không? Có tivi chiếu à, công trường Liên Xô cũng cao tới 4 thước 8, 2 người cao vậy đó. À, thì 3 thước 8 tới 4 thước 8, mà tôi 6 tay 6 mắt, tôi rồi không nói chuyện với nhau, xuống điện cúp hết tất cả các điện, không đánh điện vào cho Moscow, cho Leningrad được. Bởi vì cái điện của mình yếu hơn của nó nhiều quá. Nhưng vừa xuống cái dĩa bay là tất cả cái điện khí được cúp hết, điện tắt hết. Vì thế mà cái dân chúng của Liên Xô ở tại nông trường đó đứng nhìn nó coi, hắn nói gì thì không hiểu, nhưng mà chỉ nhìn coi con người cao quá. Cái đoạn nói chuyện chào con bay lên đi à. Thì chính từ đó tôi mới hiểu, à thế thì có cái thế giới này. Đó là mối có cái bốn châu là Nam Thiện Bộ Châu, Tây Nguyên Quái Châu, Đông Thắng Thần Châu, Bắc Cư Lưu Châu đó. Còn Đức Phật còn nói cả cái thế giới cực lạc là 10 cái thế giới lớn khác nữa, cái thế giới tịnh độ đó mà. Anh sở dĩ mà chúng ta nghe cái thế giới tịnh độ là chính nhờ Bồ Vi Đề Hy, tức là vợ của thằng Bà Sa La, phải không? Có nghe chưa? Bồ Vi Đề Hy tức là vợ con thằng vua thằng Bà Sa La, là cái người đạo hạnh nhất của xướng độ lúc đó. Thì có ông con tức là vua A Xà Thế, mà bên mình có ông đệ tử của Phật là ông Bồ Đề Đạt Đa. Ông Bồ Đề Đạt Đa là mưu tiến cái ngôi Phật, mà A Xà Thế là mưu tiến cái ngôi vua Tần Đà Sa La đó. Vì thế hai ông là nó âm mưu nhau, một bên thì giết Phật, một bên thì giết cha, để một bên lên ngôi vua, một bên lên ngôi Phật. Nhờ những cái âm mưu này mà Bồ Đề Đạt Đa với là A Xà Thế mới bắt vua Tần Đà Sa La giam trong ngục. Giam trong ngục á, không ai được vào thăm cả. Chỉ có một mình Bồ Vi Đề Hy được vào thăm thôi, nhưng mà không được mang thức ăn vào. Giam trong ngục, nhưng mà không được cho ai được mang thức ăn vào. Thế thì chỉ có mình Bồ Vi Đề Hy vào thăm thôi, tức là hoàng hậu, tức là mẹ của vua A Xà Thế. Thì khi bà vào thăm á, không được đem thức ăn, thì bây giờ mới bôi phấn, bôi bột, sữa và bôi hết trên mình để vào để trong tầng Bà Sa La mút mình thôi, mút cho qua ngày thôi. Bôi hết trên mình, mặc áo ra ngoài thì vô trong nó bà mới cởi áo ra để trong tầng, vô tầng Bà Sa La ngồi mút liếm từng cái bột, cái sữa trên mình có bà Vi Đề Hy. Nhưng sau đó rồi cũng bị phát giác là phải giam nhiều ngày mà vô tầng Bà Sa La không chết, do đó vua A Xà Thế mới nghi. hay rồi á, mới hỏi quần thần những cái người diễn đục đó, thì chính cái sống đó là nhờ bà Vi Đề Hy đi vào mang sữa mang bột thoa trên mình để cho vua Tần Bà Sa La Mút liếm nhờ đó mà sống. Thế thì ông bắt giam luôn bà Vi Đề Hy vào trong ngục nữa. Lúc đó ngài Mục Thiền Liên Xá Lợi Phất mới vận dụng thần thông tới thuyết pháp cho vua Tần Bà Sa La và Vi Đề Hy nghe. Thì khi ở trong ngục được một thời gian rồi, bà Vi Đề Hy mới buồn: con là đệ tử của Đức Thế Tôn, vợ chồng con hết sức cung kính ngài, và chúng con chỉ nghe lời Phật dạy thôi. Hôm nay nhờ hai ngài Xá Lợi Phất Mục Thiền Liên thỉnh Đức Thế Tôn đến đây để nói pháp và cho chúng con nghe pháp, chứ con không muốn sống ở thế giới này nữa, cái thế giới phản nghịch này, cái thế giới xấu xa này, cái giới đầy ô trượt mà con không muốn nữa. Vì thế Đức Thế Tôn vận thần thông đến tại cái ngục đó để phóng hào quang cho bà Vi Đề Hy thấy tất cả 10 cái thế giới tịnh độ, tất cả là 10 cái thế giới tịnh độ cho bà Vi Đề Hy lựa chọn. Thì trong 10 cái thế giới này, thế giới nào cũng tốt lành cả, thế giới nào cũng đẹp, thế giới nào bà cũng sương sướng hết. Nhưng cuối cùng bà là lựa chọn tôi thích cái thế giới tịnh độ đó hơn, vì cái thế giới tịnh độ đó phù hợp với chúng sanh ở thế giới Ta Bà này. Vì thế mà chúng tôi xin lựa, chúng con xin lựa cái thế giới tịnh độ. Do đó Đức Phật nói kinh A Di Đà, cho nên chỉ nhắm vào cái thế giới A Di Đà thôi mà không nói thế giới khác. Như vậy là cái thế giới tịnh độ có rất nhiều, chứ không phải chỉ có thế giới tịnh độ mà thôi. Tuy nhiên Đức Phật muốn để cho tất cả hàng chúng sanh được tập trú vào một chỗ, tập trung lực vào một chỗ để khỏi bị chi phối. Vì thế giới nào cũng tốt, nhưng mà cái thế giới cực lạc này nó phù hợp hơn, nó thích hợp hơn mà vì Đề Hy đã lựa chọn rồi. Cho nên Đức Phật chỉ nhắm tất cả các kinh điển, chỉ nhắm nói chỉ có thế giới cực lạc mà thôi. Do đó bây giờ mà chúng ta nghe đến thế giới cực lạc cũng đã là khó khăn rồi. Trong kinh mới bảo thế này: cách cõi Ta Bà này ngàn vạn ức hằng xa quốc độ, có thế giới tịnh độ, chúng ta khó lòng đi đến đó, nhưng quán thiện nó đôi giày đơn. Nghe câu kinh đó chưa? Cách cõi Ta Bà này ngàn vạn ức hằng xa quốc độ, có thế giới tịnh độ, chúng ta khó lòng đi đến đó, nhưng quán thiện nó đôi giày đơn. Nói nghe có khó nghe không? Cách cõi Ta Bà này, cách cõi Ta Bà chúng ta đang ở đây á, ngàn vạn ức hằng xa quốc độ, có cái thế giới tịnh độ, chúng ta khó lòng mà đi đến đó. Ủa, thế sao Đức Phật lại khuyên chúng ta về đó, mà ở đây là nói rằng chúng khó lòng mà đi đến đó được? Thì khó lòng đến đó thì làm sao mà tu, đúng không? Nhưng cuối cùng cái câu kết á, là chúng ta đôi giày rơm. Đôi giày rơm là đâu làm sao? Mà giày da còn phải tốn tiền mua đấy nha, mà bị rút phải tốn tiền mua, cho rơm khỏi tốn tiền mua. Phải không? Rơm mới khỏi tốn tiền mua, ai mà đi gạt ở đâu muốn có đôi giày rơm á, ra đó lượm rơm rồi cột rồi đệm chặt mới có đôi giày đi. Đúng không? Như vậy là cái đôi giày rơm á, nó hiện rõ cái thế giới cực lạc ở trong đó. Có nghĩa là gì? Như vậy thì chúng ta muốn về cái thế giới cực lạc, không phải mang cái thân xác, mang cái nghiệp chướng này đi được. Mà có mang cái gì? Mang cái tâm tính cao sâu, trong đó chỉ có một câu niệm Phật thôi, không tốn tiền mua. Có một câu niệm Phật thôi, không tốn tiền mua, nhưng mà nó mang về thế giới cực lạc được. Còn cái thân xác dơ bẩn, ế trượt này không mang đi đâu được hết. Vì thế mà kinh mới nói, chúng ta khó lòng đi đến đó. Nếu chúng ta không tu hành thì cái thân xác này không mang về thế giới cực lạc được, mà chỉ mang về đó chỉ có một câu niệm Phật mà thôi, nếu ai nhắc tâm niệm. Cho nên niệm Phật chứ không phải đọc danh hiệu Phật, đúng không? Niệm, niệm là nhớ và nghĩ. Chứ niệm có bộ kim ở trên, có bộ tâm ở dưới, là cái tâm ngay bây giờ, lúc bây giờ, hiện bây giờ liên tục như thế, mà chỉ nhớ đến Phật thôi, không nhớ cái gì khác nữa, thì mới mang cái nó về thế giới cực lạc. Do đó mà pháp môn niệm Phật lúc nào chúng tôi sẽ giảng thì hơi lâu á. Nhưng tôi nhớ giảng pháp môn tịnh độ này tới 2 năm rồi. Nghe thì nó đơn giản như vậy, nhưng mà phải giảng đến 2 năm mới rồi. Mỗi trong trì danh niệm Phật nó có 12 loại trì danh. Một cái trì danh không, tức là cái câu niệm Phật nó mà có 12 loại như thế. Một là cao thanh trì danh, hai là mặc niệm trì danh, ba là kim cang trì danh, 4 là quán tưởng trì danh, 5 là tri đảnh trì danh, 6 là lễ quán trì danh, 8 là thập số trì danh, 7 là 9 là gì? Công tứ trì danh. Hành niệm vô niệm, 11, 12 niệm tất niệm. Như vậy là tới 12 cái pháp trì danh. Mà chúng ta thường thường niệm gì? Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, con chưa đi vào pháp môn niệm Phật đâu. Chứ cái môn niệm Phật á, cái đó mà niệm mà ra tiếng nó vừa nghe đã gọi là kim cang trì danh. Mà cái mặt niệm trì danh á, mà chúng ta không kim cang được á, thì cái chỗ nó ồn náo quá thì mặt niệm trì danh tức là không nghe tiếng, tức gọi là mặt niệm trì danh. Mà chỗ nào chúng ta niệm lớn được, như là thiện đạo tổ thứ ba có cái pháp môn tịnh độ, vì tịnh độ có 13 vị tổ, từ ngài Huệ Viễn, ngài Thiện Đạo, ngài Thừa Viễn, ngài Pháp Chiếu, ngài Tăng Định Đại Nham, rồi ngài Vĩnh Minh Thiền, ngài Vĩnh Minh Trí Giác. Như vậy là đến cuối cùng của tổ thứ 13 là Ấn Quang, tổ Ấn Quang, tức là 13 vị tổ tịnh độ, thì có cái ngài Thiện Đạo là cao thâm trì danh thôi, còn các ngài khác là thực hiện các cái trì danh khác, hoặc là tri đảnh trì danh, hoặc là thập số trì danh, hoặc là mặc niệm trì danh. Nhưng riêng có ngài Thiện Đạo là cao thanh trì danh, ông đứng thành núi á, ông đứng thì nuôi cao niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm vậy đó. Mà tiếng tôi nhỏ đó, chứ ông Thiện Đạo ông niệm là cả làng đều nghe, cả thành phố Đà Lạt đều nghe. Vậy thế mà khi cao thanh trì danh rồi á, thì không có một móng tâm nào khác hết. Bởi vì tập trú vào một cái câu niệm Phật mà to lớn như vậy, tập trú vào cái lực vào đó rồi á, thì còn có phiền não nhiễm ô nào xen vào không? Không có. Không còn có một nghĩ nào khác nữa, cho nên gọi là niệm Phật. Tập trú cái lực vào một chỗ rồi á, thì không còn có cái bị bạm, không còn có trần ô, cái phiền não nhiễm ô nào mà xen lẫn vào được. Không ai mà xen qua những cái chuyện nào khác được hết á. Vì thế mà ngài mới chứng đạo được, ngài là cao thanh trì danh. Nhưng cái pháp này khó quá, không ai làm nổi. Cái tiếng được tốt nhất đâu mà chừng 3 tiếng là rắc hơi liền. Nhưng mà ông làm cả ngày vậy, cái ngày này sang ngày khác cũng là cao thanh trì danh. Còn mình thường thường là nếu không làm được như vậy là phải mặc niệm trì danh, hoặc là kim cang trì danh, là niệm vừa ra tiếng đó. Mà mình cũng phần nhiều là tụng đạt nhiều hơn là niệm Phật, đúng không? Tụng đạt người ta chứ chưa niệm Phật đâu. Cho nên có pháp môn niệm Phật, khi mà chúng tôi giảng, quý vị thực hành á, sẽ thấy nó vô cùng hữu dụng. Cho nên cái thần lực của niệm Phật bất khả tư nghị. Cho nên một câu niệm Phật, tức là giống như Ngọc Minh Châu á, Ngọc Mani nó thả vào chỗ nước độc, mà có một câu niệm Phật rồi nước độc đến mấy, rồi cái viên Ngọc Mani bỏ vào nó liền trong. Ngọc Minh Châu thủy thanh mà. Vì thế mà đến hôm nay quý vị thọ Bồ Tát giới rồi thì cũng có cái niệm Phật đi theo hết. Càng thọ Bồ Tát á, là chúng ta càng thấy cái tinh tấn tu hành, đã đạt được cái đỉnh tối thượng của chúng ta. Cho nên Bồ Tát có nghĩa là gì? Là Bồ Đề Tát Đoả. Bồ Tát có nghĩa là Bồ Đề Tát Đoả, có nghĩa là hữu tình giác và giác hữu tình. Tức là Bồ Tát là loài hữu tình đã giác ngộ rồi, và còn giác ngộ cho loài hữu tình khác nữa, cho nên gọi là Bồ Tát. Như vậy là có bổn phận có vị thọ Bồ Tát đến đây không những tu cho mình mà còn cho người khác nữa. Nên gọi là hữu tình giác và giác hữu tình, và loài hữu tình đã giác ngộ và còn giác ngộ cho loài hữu tình nữa. Vì thế mà trong cái Bồ Tát này nó là có hai loại. Một là Bồ Tát sơ phát tâm, hai là Bồ Tát bất thối chuyển. Có hai loại. Rồi còn có hai loại nữa là cư sĩ Bồ Tát và tỳ kheo Bồ Tát. Tỳ kheo Bồ Tát là thọ tới 10 giới trọng và 48 giới sinh. Còn Bồ Tát tại gia thì có 6 giới trọng và 28 giới sinh. Và có hai loại Bồ Tát nữa là Bồ Tát sơ phát tâm và Bồ Tát bất thối chuyển. Anh nghe rằng
các vị Bồ Tát đã lăn xả một cuộc đời để cứu độ chúng sanh, đúng không? À, và có cái chữ khác, có lúc khác là thấy cái Bồ Tát phải xa lánh tất cả mọi thứ trần gian, phải xa lánh hết tất cả mọi thứ trần gian để cho tâm được an định. À, như vậy thì Bồ Tát nào đi mà Bồ Tát nào ở? Cái Bồ Tát phải đi mà Bồ Tát phải ở. Như vậy là Bồ Tát sơ phát tâm á, là mới phát tâm là Bồ Tát, cho nên phải xa lánh hết tất cả các thứ trần gian, vì tâm của mình chưa kiên định, do đó cần phải xa lánh tất cả trần cảnh. Mà từ trước nữa chúng tôi sẽ nghe giảng cái trần cảnh này, bởi vì thế là càng xa lánh chừng nào càng tốt chừng đó. Mà đến khi cái tâm được kiên định rồi á, đã được bắt thế chuyển rồi, tức từ đầu nhiều kiếp giờ cái tâm đã được an định á, thì lúc đó mới gọi là tâm bắt thế chuyển, Bồ Tát bắt thế chuyển, lúc đó mà lăn xả về cuộc đời để cứu độ cho chúng sanh. Cho nên nghe nó Bồ Tát mà lăn xả về cuộc đời á, tưởng đâu mình đã Bồ Tát bắt thế chuyển rồi thì nguy hiểm. Cho nên mình mới là Bồ Thọ Bồ Tát, tức là mới Bồ Tát sơ phát tâm mà thôi. Đó là mới phát tâm là Bồ Tát, cho nên phải xa rời hết mọi thứ trần cảnh. Nè, phải làm tất cả các việc phước thiện, mà khi cái tâm được kiên định rồi thì lúc đó mới gọi là Bồ Tát bất thối chuyển, lúc đó mới làm xả một cuộc đời để cứu độ cho chúng sanh. Cho nên Bồ Tát là cái phát tâm rộng lớn, công đức rộng lớn, đạt được cái địa vị mà chúng ta mong muốn, là đạt được cái đỉnh chân tánh của chư Phật. Cái người thọ Bồ Tát giới là cái người mà có phát nguyện rộng lớn nhất, phải đi đến cái đích cuối cùng là đạt được cái đỉnh tối cao, cái nó là vô thượng Bồ Đề. Đó là phát nguyện Bồ Tát thọ Bồ Tát giới. Và cứ thứ hai nữa là hy vọng giáo hóa cho tất cả mọi loài. Hai nguyện, một là tự mình là phải đạt được cái địa vị giác ngộ hoàn toàn như chư Phật, đạt được cái địa vị giác ngộ hoàn toàn như chư Phật. Cái thứ hai là hy vọng giáo hóa tất cả mọi loài. Đó là cái phát nguyện mà thọ Bồ Tát giới, mà thực hành Bồ Tát giới. Như vậy là cái giới sáu tạng giới nó cũng đơn giản thôi. Cái thứ nhất là không được giết hại muôn loài, không được giết hại mọi loài sinh vật. Không được giết hại mọi loài sinh vật. Như vậy là trong cái quy y ngũ giới thập thiện, quý vị đã nghe rồi. Thập thiện cũng là không sát, không sát sanh. Mà đây nó rõ hơn là không được giết hại mọi loài sinh vật. Tất cả mọi loài sinh vật mà khác với chúng ta đây là không được giết hại nó. Không được tự mình giết, và không được bảo người giết, và không dùng phương tiện để giết, và không được khen tặng người khác giết, và không được thấy người ta khác giết mà vui mừng hoan hỷ, cũng thọ giới. Ví dụ như tự mình giết một con vật, cắt cổ một con gà, rồi nếu như mình không cắt mà muốn ăn là bảo người khác cắt dần, có không? Cái bữa là muốn ăn là bảo người khác cắt, cắt cho mình ăn. Đó là cái khuyên bảo người khác giết. Cái thứ ba là phương tiện giết, là dùng các cái phương tiện khác như bùa chú đánh đập, dùng tay đánh đập cái loài sinh vật đó mà chết á, thì mình không nên làm nữa. Gọi là phương tiện giết. Mà khen tặng giết, thấy ai làm thầy khe mà khéo, mình đứng khen, ôi trời, anh làm thầy khe khéo quá hả, anh mổ thì nó lộn chân, chân tư làm nó lèo thèo lục thịt, mà anh mổ con heo thì nó lộn. Tức là khen tặng người khác giết. Hoặc là thấy người khác đánh đập nhau mà đánh hơn có thì chẳng dễ được chứ, chẳng đánh cho hai được chứ. Cho nên thường thường coi phim mà thấy ai đánh hơn một cái có vẻ lần mừng, không được. Thằng nó dễ được chứ, không đánh thằng cái nó làm thị lơ liền, không đánh hay chứ, tức là khang tạng. Không được. Cho nên trước là cái giới của cư sĩ thọ năm giới cấm là đi không được sát sanh, mà không nói rõ như với Bồ Tát này, nghĩa là không được tự mình giết là một, không bảo người giết là hai, không dùng phương tiện giết là ba, nó là có khi giận với nhau để dùng cái bùa chú để mình giết hại lẫn nhau nữa. Mà khen tặng người khác giết, thấy người ta câu cá giỏi được con cá lớn mình lại mừng, thật thật anh ta giỏi đấy chứ, mình câu cá lớn ghê vậy. Như vậy là gọi là khen tặng tặng giết. Thấy người khác giết mà mình sinh tâm hoan hỷ, không được. Mình nói thấy ta giết người khác, giết chết một người khác mà mình sinh cái tâm hoan hỷ là không được. Cho nên dù tự mình giết, bảo người khác giết, phương tiện giết, khen tặng giết, thấy người khác giết mà vui mừng á, thì đều có tội. Nè, mà có gì nghe rõ không? nghe rõ hết.
Ừ.
Cho nên cái người mà thọ hòa tất giới á, không được cố ý làm những chuyện đó.
Ừ.
Nghe là giết, như vậy là kể cả các con sinh vật. Hôm trước tôi có giảng một lần rồi, ví dụ hôm nay quý vị đi, quý vị đi như thế này đây, nhưng mà nó đạp cái chân á, nó có nhiều con kiến thấy chứ nó có tội gì không? Nó tội không? Nó không có tội gì, nếu chúng ta vô ý thì thôi, cố mà nếu cái này cố tình là cái nó có tội á. Tôi đang ghét, tôi ghét bắt đàn, bắt đàn đang ngồi đó không? Ghét quá, rồi có những cái mối từ hận từ trước đến nay, mà bắt nó xấu tôi là ngọt, rồi bắt nhận tiền, vay tiền mà tôi không trả, rồi bắt làm những cái chuyện mà tôi không để ý, cho nên nó giận từ lâu rồi. Thế thì giận, đã có giận chưa? Giận có hình tướng không? Không, không có hình tướng hết. Bây giờ nó giận rồi muốn trả thù, vì bắt nó xấu tôi nhiều quá, bây giờ tìm cách trả thù tôi mới đem con dao và cái súng ở trong mình, tức là cái con dao và cái súng là gì? Là phương tiện giết, là ý giết đã có, phương tiện giết đã có, thấy không? Thế bây giờ tôi đến tôi đâm bắt đàn cái, nó tặc đi, nó không trúng bắt đàn, không say sẵn, nó không sơ sát gì, nó không say sát gì cả. Thế thì tôi có tội không? Có tội không? À, đứng vào mặt thế gian tôi không có tội gì cả. Bây giờ bắt đàn cái đi kiện tôi cũng tục luôn, cũng dính dáng cho tôi hết á. Bởi vì có vết tích nào đâu mà kiện tôi ở tội. Cho nên đứng vào mặt thế gian tôi không từ tội gì cả, tôi không có tội gì hết. Nhưng mà đứng vào mặt xuất thế gian thì sao? Mặt nhân quả thì sao? À, là ta có tội rồi, tội nặng á. Tội là tội đọa địa ngục. Hả? Cho nên không được oán thù ai và không cố tình giết hại ai. Nếu trong tâm ý ta đã có, mặc dù trên hành động của ta có phạt đi nữa hoặc là không làm đi nữa vẫn đã có tội rồi, nó tội rồi, nó lý được với người ta này. Nhưng ngược lại nó thế này, tôi đang ngồi cầm viên sẵn, tôi dầu chơi nha, dầu như vậy tôi hết viên này tôi dầu viên khác, chúng nó đầu của bác này chết đi, thế thì sao? Đúng vào mặt thế gian thì sao? Đúng vào thế gian là tôi đi ở tù 10 năm khổ sai về tội giết người, nhưng mà tâm ý của tôi có tội không? Không, thế thì hôm nay tôi giảng rõ, tại vì quý Phật tử được nghe rõ cái tội và cái không tội. Cái này mà tôi dừng có ý thì cái nó có tội, nghĩa là có ý thức xem rồi thì cái nó có tội, mà cái mà nó vô tình nó thì thôi. Mà ví dụ như mình đi làm, đi cuốc đất mà dưới nó có chết, nó con trùng, mình có tội gì không? Không tội gì hết á, nhưng mà dầu cho một con mũi đi, mà mình cố tình, mà cán tòa hả? Mà nói mà cán tòa hả? Bật ngát nó một cái, tức quá, phải cán đau quá, nên đập nó một cái, tức là cái nó có ý thức chưa? À, vì thế mà trong duy thức học á, cái ý thức này nó là có thuộc về cái loại công y thủ tội vi khơi, công có đứng đầu mà tội của nó cũng đứng nhất đó. Chứ cái thằng nhãn thức, nghĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, thì nó biết mà có tội lỗi gì cả, nhưng mà có thằng ý thức rồi là có tội ạ. Có tội hay có công hả? Mà cái công nhất cũng là thằng ý. Ý thức, nếu khi ý thức nó phân biệt được rồi đó là tội lỗi thì nó không làm thì có tội không? Nó thấy tội nó không làm thì có tội không? Dạ, không làm. Nhưng mà nếu thằng ý thức này kệ nó, tội tội, có địa ngục cũng được, tội đập nó cái đó. Dạ, đó là nguy hiểm. Người ta gọi là ý thức là cái công như thủ tội đi. Vì thôi, chớ nó đùa câu đó đây ha. Tao đọa địa ngục cũng được, tao đập mày chết cái đã. Rồi sẽ hay, tao xuống địa ngục rồi sẽ chớ. Ừ. Cho nên người Phật tử thọ và các giới chớ dùng câu đó, dù là con nó giỡn đi nữa, mà con nó đã được vào ai là gia rồi thì coi chừng nó sẽ hiện hình nha. Nó sẽ hiện hình. Cho nên đó là cái giới sát. Thì hôm nay về các giới nó rõ hơn là không được tự mình giết là một, không được bảo người khác giết là hai, không dùng phương tiện giết là ba, không được khang tạng sự giết là bốn, không được thấy người khác giết mà vui mừng, kể cả dùng đề chú mà giết hại người khác á, thì cái nó Bồ Tát tại gia nhất khoát không làm. Cái thứ hai là không được trộm cướp, không được tham lam trộm cướp, thì cái này trong tất cả các cái giới khác cũng đã nói rồi, nó là có lẽ là tự mình trộm cướp, bảo người khác trộm cướp, người thấy người ta trộm cướp mà mình vui mừng, dùng phương tiện mà trộm cướp thì cũng không được. Như vậy là cái trộm cướp thì mình lấy được rồi thì cái nó có tội rồi, nhưng mà còn khuyên bảo người khác lấy mình không muốn lấy nhưng mà bảo người khác ném đá vô tay đây, bảo người khác lấy cái đó thì có tội không? Cũng tội như nhau. Mà thấy người ta ăn cướp ăn trộm được nhiều của mà mình thấy rồi á, mà không khuyên người ta bỏ cái tội trộm cướp mà mình là còn khen tặng nữa, anh ăn cướp đi giỏi đi chưa, thì thấy trong cái Đà Lạt mà có nhầm cái nhóm của anh là dễ thấy anh ăn cướp được nhiều quá hả, chứ còn mấy thằng kia đâu có làm được, nó thất bại à, thì nó không tài như anh, như vậy là khen tặng người ta trộm cướp à, như vậy là không được à. Cái thứ tư là thấy người ta trộm cướp mà mình là sanh tâm vui vui mừng, phải được chưa, không giàu quá mình lấy bớt cái chứ thôi, anh nói hiểu không, giàu mà lấy bớt cái chứ, tức là khuyến khích cho người ta trộm cướp, nghĩa là tự mình trộm cướp, rồi bảo người khác trộm cướp, rồi khen tặng người ta trộm cướp, rồi còn gì nó quan hỷ khi người ta trộm cướp, để phạm tội như nào, hả? Nhà có chuyện nghe rõ hả? Rồi. Nên là Khổng giáo có dạy thế này, nhân thân nghĩa bắt giao, vật thân nghĩa bắt thủ, cái người không thân nghĩa thì không được giao tiếp, những cái vật không thân nghĩa thì không được lấy. Thì Khổng Tử nói gọn vậy, nhưng mà Phật có thể nói kỹ lắm, Phật nói kỹ hơn, mà không được dùng, không được lấy bất cứ gì của ai, dồi cho cái ớt, dồi cho cây kim, dồi cho một cái bắp nhỏ nhỏ thôi, mà thấy ở ngoài bằng nghe, hái tự mình hái mà còn khuyên bảo người khác hái cho bắp đó cũng là phạm tội. Đi qua đò mà không trả tiền đò, lưu tâm không trả tiền đò cũng là phạm tội trộm cướp, mà người Bồ Tát giới không làm. Như vậy là tất cả mọi vật ở trong thế gian này đều có quyền sở hữu cả. Của quốc gia thì có quốc gia quản trị, của nhà có họ thì có nhà có họ quản lý, và của gia đình mình không muốn người ta lấy của mình thì mình đừng lấy của người khác. Như vậy có an lạc không? Như vậy là cái người thọ Bồ Tát giới là người làm an lạc cho chúng sanh rồi. Bởi vì mình không muốn người ta lấy của mình thì mình đừng lấy của người khác, mà mình không lấy của người khác tức là chúng ta giúp cho xã hội an lạc, cho gia đình khác an lạc, cho mọi người được an ổn rồi. Do đó mà cái giới đó là cái giới không trộm cướp. Như vậy là cướp đoạt mà lấy, và cố tình trao đấu, liền thăng trao đấu, nghĩa là đã bán hàng bán vải mà đo thiếu đi cũng là tội trộm nè, mà thiếu đi nhá, thước đo còn là 9.5 nè, 9.8 là 9.7 là cũng là tội trộm nè, rồi mua bán mà liền thăng trao đấu cũng là đồ tốt đem đổi đồ xấu đồ bán thì cái này là phạm tội rồi. Cho nên cái người Phật tử mà thọ về pháp giới ra giới chợ luôn luôn xứng đáng là cái người chân thật hết, mua bán phải thành thật. Nói đâu người ta tin đó thì mới gọi là Bồ Tát giới được, còn nói đâu người ta nghi ngờ thì chớ là. Nói cách khác, mua bán mà nói ra người ta nghi ngờ thì chớ là. Cái nào xấu thì thiệt đi, nói xấu đi. Cái nào tốt thì chúng ta thiệt là nói tốt, là cái này tốt đi chị thì bán đi chị, mà cái này xấu hơn thì tôi nói cho chị báo chị chứ biết trước, cái chớ đem cái xấu mà nó có tốt để mà bán thì cái đó là cái phạm giới. Rồi cái thứ ba nữa là không được phá hủy lễ giáo làm cái điều sàng này. Ở đây không nói tà dâm, mà là nó phá hủy lễ giáo và làm cái điều sàng này. Nghĩa là nói cách khác, cái người thọ Bồ Tát giới rồi á, là cũng còn có vợ, có chồng. Do đó là có quyền sử dụng cái hợp pháp và cái việc hạnh phúc của mình, cái tình dục của mình. Nhưng mà đừng phá hủy lễ giáo, có nghĩa là làm những cái ngày vía thì phải tránh. Những ngày vía phải tránh, hoặc là những cái lúc nào mà nó không đúng thời, không đúng cái thời điểm lúc của mà gây tình dục thì chớ khởi lên, chớ móng tâm lên. Mà cái lúc nào đúng lúc á, thì cái này chắc quý vị biết rồi, thì chúng ta có quyền. Nhưng mà những cái lúc nào mà nó không phải lễ giáo nữa, có người những ngày vía, ngày chay, là chúng ta phải tránh đi. Ngày vía, ngày chay, thì phải tránh, cho nên không phá hủy lễ giáo. Không làm những điều sàm bậy. Ví dụ sau này có con có cái, hãy gả con cái là chúng ta phải quan sát cho rõ ràng, đừng có bắt ép nó, mà cũng đừng dễ dư với nó. Nó muốn gì được nấy cũng không được, mình ngược lại chúng ta ép nó đang yêu cái thằng này, nhưng mà mình vì cái danh vọng này đó, vì cái ý muốn riêng tư này đó, mà bắt buộc con cái mình phải theo ý của mình, mà nó không chịu thì cái nó cũng chớ làm, thì đó là những điều sàm, không được. Ngược lại, nó không yêu mà mặt đất nó phải yêu, cái đó cũng không đẹp nữa. Mình thấy là phá hủy lễ giáo. Ngược lại có việc hạnh phúc là nó cũng khó khăn, đôi khi phải môn đăng hộ đối thì nó mới xứng hợp. Nhưng mà ngược lại cái hạnh phúc nó còn không cần môn đăng hộ đối, mà khi nó đã yêu rồi thì mình cố gắng tìm hiểu, mình đắc ép một cách quá đáng. Đắc ép quá đáng á, tức là phá hủy lễ giáo và làm điều sàng lại. Mà cũng chớ khuyến khích nó, cũng chớ khuyến khích nó, buộc nó phải làm cái lấy con này phải lấy con kia, hoặc gả cho thằng này gả cho thằng kia, mà khi trong ý nó không muốn á thì mình cũng không nên làm. Tuy nhiên làm cha mẹ phải quan sát rõ ràng đâu là hạnh phúc, đâu là tình duyên, đâu là chỗ xứng hợp của nó, thì mình tìm cách để mà giải, mà nói, mà khuyên một cách rõ ràng, chứ chớ ép ép. Có nhiều cha mẹ, làm cha rồi á, là lấy tiền của cha mẹ bắt ép con cái chứ không khuyên, không giải cho nó nghe. Cho nên lúc trước tôi có giảng một lần, là cái đại La Phá-rô mà, La Phá-rô chỗ này nè, tức là đại đức á, hồi tức là cái vị La Phá-rô, mà tôi thường đi giảng, đâu có về nghỉ tại đó, để mà tôi giảng kinh Pháp Hoa cho bạn nghe, cho chồng và các con nghe. Người thế một hôm đó tôi đến thì có mấy bà đứng nghe kinh Pháp Hoa, bà mới nói thầm với chúng tôi như thế này: bà nói thầy ơi, biết là đức đã sợ thầy lắm, đã nghe lời thầy cho nên con mới nói cái câu này để cho thầy có tính cách là khuyên giải cho như thế nào. Thế khó chỗ này đây, bà nói thầy biết chứ, bà đức nó tiền bạc thầy thiếu gì, bà được chuyên tụng kinh Pháp Hoa thôi, nó có hai đứa con rất đẹp, tức là thằng con đầu là thằng Đức, nó là chân ý, nó rất đẹp. Nhưng bây giờ đã đi lấy vợ cho nó nói con xấu ồn à, nó nói xấu quá à. Hồi nắng lên con chỉ cho thầy coi, hồi nắng lên tụng kinh, nó nghe kinh cái thầy chỉ con coi cái con đó. Mà thiệt con chỉ lên tôi ngó cũng không được, tôi mà ngó không được đó mà. Làm sao biểu thằng Đức nó ngó được. Miệng thì xề ra, nó tề, nó xề ra, rồi con mắt thì lộ, rồi nó xin lỗi, nó đi, nó như con vịt. Nó không được, vì nó không. Rồi có sáu cái dục, tao nó mạo dục, sát dục, dung dán dục, âm thanh ngôn ngữ dục, rồi oai nghi dục, rồi nhân tướng dục, sáu cái nó cũng được cái, nhưng nó không được cái nào hết. Sát thì nước da bực lớn, không lấy gì. Dung dán thì không được, nó như con vịt nước đi, nó lịch ịch, lịch ịch. Rồi cái môi thì trề, cái mắt thì lộ, như vậy là dung dáng mình cứ co không có, ấy nhưng mình có cái co được ha, không được. Rồi tôi coi quan sát rồi tối hôm đó tôi mới nói với bà thế này: cho mấy bác à, thì thanh tiếng quá cho nên tôi mới nói chuyện này, cho mấy bác con sang phiền á, bác nói gọi cho thằng Đức á, mà sao bác nói con xấu quá vậy thì nó có chịu không? Thầy nghĩ sao? Thầy quên như sao? Thầy giải Pháp Hoa hoài mà thầy quên là cho nên như sao? Mình cưới đã tiền bạc mình thề rồi, danh vọng của mình thề rồi, bây giờ tôi cưới còn Pháp Hoa thôi, cho nó đẹp gì ăn có được không? Ăn có được có đẹp ra không? Nói vậy là hư nát cái gia đình tôi nữa làm sao? Mà nó không cần Pháp Hoa, tức là nó không hiểu gì chân tánh, nó không tu hành, mà nó không tu hành thì gia đình tôi khổ làm sao? Rồi thì tôi kiếm con Pháp Hoa thôi, mà thiệt, nó tụng kinh Pháp Hoa không à? Rồi đến năm sau á, thì nó cũng cứ cưới, nói gì nói mà vẫn cứ cưới như thường. Mà cưới được mà thằng nó vẫn chịu, lạ hay cái chỗ nó, cái giáo dục cái gia đình thiệt là thiệt. Mà thằng Đức nó kêu nó vẫn chịu, nó mẹ đặt đâu là con ngồi đó thôi, vì con là tôn trọng lễ giáo của gia đình, con luôn luôn tôn trọng cha mẹ, cho nên cha mẹ muốn là con muốn, chỉ có người con đó không? Cho đứa con khác con không, là bà ưng là cưới đi, bà nói đi, rồi làm sao? bà ưng là bà cưới đi, tôi không, tôi chưa lấy vợ. Hắn nói phát một câu như vậy cũng khó chịu rồi. Nhưng mà tôi có hỏi nhỏ thằng Đức á, thế nên như vậy con chịu không? Con không xấu đâu, con chịu không? Con có muốn như mẹ con vậy, con muốn như người đức hạnh, chứ con không muốn như người đẹp đâu. Người đẹp cũng khổ lắm chứ thầy, nó ngộ phân cách rồi. Nếu có con vợ đẹp thì cũng thoải mái đôi chút, nhưng mà đi ra mà nó đẹp người khác thì cũng dàn ngó nó, mình cũng khổ nữa. Lâu giữ đây thôi đi vô ông thầy. Từ ngày con có lấy, có con vợ đẹp thì cũng được, đi nó cũng xứng vai xứng lứa, nhưng mà ra cái thằng khác rồi dòm mình chạp cho nó khéo hơn mình, có nó kéo đi cái đầu vô duyên không? Như vậy là thôi vậy đó, thì mẹ con muốn thì con muốn, như vậy là cả gia đình rất là hòa hợp, xứng đáng đó là Bồ Tát tại vì. Cho nên á, cái điểm thứ ba này là không nói đến chuyện tà dâm, không nói chuyện dâm dục, là đừng có phá hủy lễ giáo và đừng làm điều chẳng mày hết. Nếu mà ép một cách quá đáng mà đòi hỏi vì danh và không, vì cái nhà kêu giàu có cho nên bây giờ mẹ phải cưới con nữa cho con, nó giàu lắm, cho nên về đó mình hốt của đi, đó là làm được sàng bậy rồi, nó cái này là cái sai rồi, cái nó xấu xấu nhưng nó giàu, đây bà không nói chuyện giàu, mà đây bà chỉ nói rằng cái con kia tụng kinh Phật Hòa, thằng bé mừng cái chừng đó anh ta. Mà thiệt, khi nó hiểu Pháp Hòa nó tu rồi, nó về ở nhà rất đẹp, đến đúng 17 tháng 11 năm sau để được con trai. Đúng là 17 tháng 11 mà phía Di Đà, tôi vừa lên lễ vía thì bỏ bồng để cháu để đâu bỏ pha và nói là thầy thấy à, con đẹp không? Ôi cái tàn nó mặc như thanh sao dễ thương vậy chứ. À, tôi cần cái vậy lên thôi à, hắn làm sao bọn sinh đúng là vía cho tôi, cho nên đứa con này đứa cháu này tôi quý lắm à, tôi cần nói chừng đó lên thôi. Thế là cái nguyện của tôi đã thành tựu rồi. Như vậy là cái điểm thứ ba là đừng có phá hủy lễ giáo và làm những điều sàng bậy đó. Cho nên mình vì danh vọng là một, thấy con họ có chức lớn rồi con không lớn rồi mình tìm cách nói cho nó hoặc là gả con cho họ, cái đó là sàng bậy. Bởi vì cái này mình ép con mình vào cái chỗ nó không muốn, phải không? À, và còn chính mình cũng vậy, vì tham vọng quá đáng mà không đồ không tham khảo ý kiến của con. Cho nên cái điểm thứ ba là đừng có phá hủy lễ giáo và làm những điều sàng bậy. Mà quý vị nghe rõ hả? Cái điểm thứ tư á là không được gian manh dối trá, không được gian manh, không được dối trá. Cho nên cái việc buôn bán ở ngoài chợ mà chúng ta cần làm ăn với sự sống hàng ngày đó, chúng ta phải làm một cách rất là chân thật, đừng có gian manh, đừng có dối trá, đừng có lường gạt thiên hạ. Cho nên cái gian manh dối trá không sống được đâu. Cho nên người không thọ Bồ Tát giới á thì cuối cùng họ luôn luôn sống cái cuộc sống họ là gian manh dối trá, để buôn bán mùng một cái lời được mười, được ít ngày cái dẹp, ít ngày cái dẹp để thất bại để thừa. Ui, đây rồi tôi buôn bán nó thất bại. Ủa, tại mình có một cái chút gì gian manh dối trá trong đó mà người ta không tin nữa. Cho nên tin á là đầu mối của sự giải thoát, tin là đầu mối của sự tin cậy của tất cả mọi người. Mà ai mà có giữ được đức tin rồi thì người nó mới sống một cách vĩnh viễn. Cho nên cái vị Bồ Tát giới nói ra là giống như khuôn vàng thước ngọc vậy, bán được quốc 10 đồng là nó 10 đồng, thước vải 50 là nó 50. Không chị, tôi không nói dối, tôi không nói thêm bớt. Chứ đừng ở ngoài chợ mà bán có 50 đồng mà hỏi bao nhiêu chị, 200 đó, bà nên cầu quá, 200 á, mát rồi, giá lên đó, chị biết không? Là phỉnh gạt họ bán có 200, thì cái người mà khờ khảo, thôi 150 chị bán không? Không, chị trả thêm thì trả thêm chút nữa, chị trả thêm tiếng nữa thôi, thì tôi bán cho, thế là trả 160, mình lời trong đó cái tới 90 có thằng mất, ôi trời quá chừng, nó vốn thì có 60 mà bán đây 160 là, như vậy đó là gian manh dối trá. Cái đó là người Phật tử mà khi thọ Bồ Tát giới không nên làm. Cho nên dầu tục ngữ mình thường nói là ăn ít no lâu, ăn nhiều nó mau đói, không đúng. Ai ăn ít thì nó no lâu, mà ăn nhiều thì nó mau đói. Chúng ta cứ ăn từ từ, mua 10 bán 11, mua 11 bán 12 thôi, chứ đừng mua 10 mà bán tới 30 không. Cho nên không được gian manh dối trá. Cho nên mình gian manh rồi còn bảo người khác gian manh nữa, còn khuôn hợp với người khác làm những điều sàng bậy nữa. Gian manh dối trá không những làm hại cho bản thân mình, làm hại cho gia đình mình, làm hại đất quốc gia xã hội nữa. Cho nên cái người Bồ Tát giới á, bất cứ ở chỗ nào, sống ở chỗ nào thì mọi người được kính trọng. Không những mọi người kính trọng mà quốc gia xã hội cũng kính trọng những người nói chân thật. Do đó Bồ Tát giới là gì? Cái người Bồ Tát ở bất cứ ở chỗ nào cũng làm rạng lọc cho tất cả các chúng sanh được trong ra, cho sạch ra, cho nó hiển lộ cái tính tốt của họ ra. Chứ còn nếu mình thọ Bồ Tát giới mà cũng làm điều xấu xa đó thì chớ làm. Có lần tôi giảng về ngũ giới, tôi có nói cho quý vị nghe. Cho nên hôm nay mà thọ Bồ Tát giới rồi thì ít nhất là đúng ra thì ăn chay trường. Nhưng mà trên phương tiện này quý vị còn ở sống với gia đình á, do đó mà chỉ có 10 ngày thôi, tối thiểu phải giữ 10 ngày, thấy không? Được không? 10 ngày vì thọ ngũ giới là quý vị đã giữ chay được 4 ngày rồi, 6 ngày rồi, có 18 ngày rồi, bây giờ thêm 2 ngày đó là 10 ngày. 10 ngày thì đâu có ngày 13, 14, rằm, 29, 30, 11, phải không ạ? Ngày 8, 18, 23, phải không? À, phải giữ 10 ngày. Tối thiểu là 10 ngày. Cho nên khi cái ngày ăn chay á, nó có một cái điều rắc rối mà chúng tôi xin nhắc lại cho các vị thọ vào tất giới sau này, hoặc là thọ ngũ giới sau này. Chúng ta khi thọ rồi đến ngày ăn chay là chúng ta phải giữ trai cho chúng đứng đắn, chứ chớ mà phá hủy cái ăn chay này. Mà phá hủy ăn chay này tự nhiên chúng ta phá hủy cái giới Bồ Tát, mà phạm giới Bồ Tát, mà đã phạm giới Bồ Tát rồi á, làm tổn thương cho giáo hội, làm tổn thương cho Đức Phật Đà nữa. Cái này cẩn thận đi. Ví dụ như hôm nay tuấn ngày rằm, tuấn ngày ăn chay rồi, hoặc ngày mùng 8 ngày ăn chay, tuấn